Độc Tôn Tam Giới, chương 2835, kích động nhân tâm, gocchuyenaudio.com. Đại Thánh Chủ cũng có nhiều thú vị nhìn xem Giang Trần, hiển nhiên đối với người trẻ tuổi này xúc động cũng có chút hiếu kỳ. Tử Sa Mân cũng khuyên nhủ, Thiệu Uyên, kỳ thật dù bây giờ ngươi không khiêu chiến cửa thứ 8, biểu hiện của ngươi cũng đủ làm cho ngươi tranh thủ đến đãi ngộ cao nhất của Thánh Địa rồi. Giang Trần mỉm cười, ta tranh thủ, không đơn thuần là đãi ngộ cao nhất của Thánh Địa càng là siêu việt chính mình. Nếu như ta không khiêu chiến cửa thứ 8, chỉ sợ cuối cùng cả đời ta cũng sẽ hối hận mình không có làm quyết định này. Lời nói đến nước này, mọi người cũng đều dễ lý giải. Thế giới võ đạo, nội tâm võ giả vĩnh viễn là kiêu ngạo. Người khác khiêu chiến không được cửa thứ 8, ta hết lần này tới lần khác muốn đi khiêu chiến. Đây là một loại tư thái. Tam Đại Thánh Chủ đều lộ vẻ mỉm cười, gật gật đầu. Rất tốt, Vĩnh Hằng Thánh Địa ta cần loại thiên tài có tự tin này. Thiệu Uyên, nếu ngươi có thể xông qua cửa thứ 8, kể từ hôm nay, Thánh Địa sẽ liệt ngươi vào thiên tài đỉnh cấp nhất bồi dưỡng. Mọi yêu cầu của ngươi, Thánh Địa đều toàn lực thỏa mãn. Đây là Đại Thánh Chủ cho ra hứa hẹn, hai vị Thánh Chủ khác cũng nhao nhao gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Tâm tình của Tử Sa Mân đã có chút kích động, lại có chút lo lắng, càng có chút ít chờ mong. Hắn so với những người khác hiểu rõ người trẻ tuổi này hơn. Nếu như hắn không có nắm chắc tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Thiệu Uyên này đã quyết định đi khiêu chiến cửa thứ 8, như vậy hắn chỉ ít có 5-6 thành nắm chắc. Trên thực tế, Giang Trần cũng không biết cửa thứ 8 sẽ có cái gì đang chờ hắn, bất quá cái này không sao. Giang Trần căn cứ độ khó cửa thứ 7, đến phỏng đoán cửa thứ 8. Hắn cảm thấy, dùng thiên phú cùng trang bị của mình, muốn khiêng cửa thứ 8, vẫn có nắm chắc không nhỏ. Cho nên, hắn quyết định tiếp tục khiêu chiến. Nếu như cửa thứ 8 độ khó quá lớn, như vậy cửa thứ 9 với tư cách áp trục có lẽ Giang Trần sẽ lựa chọn buông tha. Đương nhiên, hết thảy vẫn phải căn cứ tình huống cửa thứ 8 đến định. Thông đạo cửa thứ 8 mở ra, Giang Trần tiến vào. Sau khi tiến vào thông đạo, dọc theo tầng tầng bậc thang, nhặt cấp mà lên. Quanh co khúc khuỷu, khúc kính thông u, hồi lâu mới đi đến một nơi trống trải. Giang Trần nhìn xem một màn này có chút kỳ quái. Trống trải chi địa này, hết thảy nhìn một cái không sót gì, nhìn bề ngoài cũng không có gì nguy hiểm. Mặc dù gặp nguy hiểm, ở đây trống trải cũng hình không thành được bao nhiêu uy hiếp. Bất quá, Giang Trần không có phớt lờ. Đến cửa thứ 8, chàng diện càng an tường yên tĩnh, nói không chừng thai nghén nguy cơ sẽ càng kinh khủng. Giang Trần cũng coi như thân kinh bách chiến, trực giác nói cho hắn biết tuyệt đối không thể chủ quan. Giang Trần đi xuống thềm đá, lại phát hiện nơi đây rõ ràng có một loại cấm chế phi hành, vô luận Giang Trần thúc giục độn thuật cùng thần thông phi hành như thế nào, đều không thể ở chỗ này phi hành. Thì ra là thế, cửa thứ 8 này, hạn chế phi hành. Giang Trần lập tức làm rõ ràng vấn đề thứ nhất của cửa thứ 8. Nếu như không thể phi hành, phải nhờ vào hai chân đi đến cuối cùng, đi ra cửa thứ 8 rồi. Không thể không nói, nơi này trống trải, bao la bát ngát, đến cùng bến bờ ở đâu, trong nội tâm Giang Trần cũng không có ngọn nguồn. Mặc dù hắn thả ra thiên mục thần đồng, cũng nhìn không tới giới. gocchuyenaudio.com, hẳn, không có đạo lý a, cửa thứ 8 này mới rộng bao nhiêu? Làm sao có thể có rộng lớn như vậy? Chẳng lẽ nói, đây là chướng nhãn pháp, hoặc là nói, chỉ là một cái trận pháp sao? Giang Trần cảm thấy kỳ lạ, nhưng không có ngạc nhiên. Đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ. Như loại tình huống này, rất nhiều pháp trận có thể dễ dàng hoàn thành. Thực tế không gian không lớn, nhưng lợi dụng một ít thần thông không gian, liền có thể để cho tình hình khác nhau rất lớn. Giang Trần bắt đầu đi bộ, hơn nữa cước bộ cũng không nhanh. Bất quá, vào lúc này, bỗng nhiên trên đỉnh đầu của Giang Trần có một đạo quang mang thanh sắc lóe lên, đón lấy, một tia sét oanh xuống đầu Giang Trần. Giang Trần chứng kiến tia chớp này ở trên người mình ầm ầm nổ tung, phát ra hào quang đáng sợ. Sau một khắc vô số đạo điện xà sắc thái kỳ quái, nhưng uy lực mười phần, ở trong hư không nhảy múa cuồng loạn. Lôi điện lĩnh vực, Giang Trần chứng kiến điện long bay múa đầy trời, rốt cục minh bạch đây là một cửa khẩu như thế nào. Mây đen trên bầu trời cũng càng ngày càng nhiều, mây đen dày đặc kia tựa như từng khối trọng trì, làm cho hư không chất đầy cảm giác trầm trọng. Mà bốn phía mây đen thì là điện xà dương nanh múa vuốt ở trên hư không tàn sát bừa bãi, phi tốc ghé qua, mật độ càng ngày càng cao, càng ngày càng dày. Từng tia chớp kia trên cao nhìn xuống, xé rách hư không, phảng phất chúng đối với sinh linh có cảm ứng đặc thù. Giang Trần ở phía dưới, đối mặt tia chớp tàn sát bừa bãi, không ngừng có điện xà oanh lên người. Trên người Giang Trần có kim thiền huyết mạch được xưng bách độc bất xâm, vạn lôi không phá. Bất luận phương diện lôi điện nào công kích đối với Giang Trần mà nói, đều không có lực uy hiếp gì. Chỉ là Giang Trần ở trong hoang dã tốc độ cất bước cũng không quá nhanh. Ta rốt cục minh bạch vì cái gì bọn hắn đối với ta khiêu chiến cửa thứ 8 sẽ ngạc nhiên như thế rồi. Nếu ta không có kim thiền huyết mạch điện xà công kích dày đặc như thế, dù thân pháp lại tốt cũng không chống được bao lâu. Nếu như phòng ngự tốt còn đỡ một ít, nếu như phòng ngự kém, trực tiếp đuổi giết thành cặn bã cũng có thể. Những điện xà đủ mọi màu sắc kia tuyệt đối có uy năng phá hủy chúng sinh. Nếu như Giang Trần không có kim thiền huyết mạch điện xà dày đặc như vậy, thân pháp của Giang Trần lại tốt cũng không có nắm chắc né tránh toàn bộ. Mấu chốt nhất là, ở đây không có cách nào phi hành, nhất định phải dựa vào bước chân đi đến cuối cùng. Dù vậy, điện xà kia không ngừng oanh kích lên người Giang Trần, dứt bỏ uy năng lôi điện không nói, chỉ là lực thế năng trùng kích cũng làm cho thần ma kim thân của Giang Trần rất cố sức. Cũng may, loại công kích điên cuồng này cũng không phải liên tục không ngừng. Sau khi Giang Trần không ngừng tiến lên, rốt cục từ từ đến được khu vực lôi điện tương đối mỏng một ít. Các loại công kích phong bạo cũng chậm chậm giảm đi. Giang Trần biết rõ, mình rốt cục thoát khỏi khu vực lôi điện điên cuồng nhất. Xem ra, ở cửu khúc vân quật thiên phú toàn năng, thân thủ toàn năng, mới càng có cơ hội đột phá càng nhiều cửa khẩu. Bằng không, nếu như thiên phú chỉ một muốn thông qua nhiều cửa khẩu của cửu khúc vân quật hiển nhiên khả năng không lớn. Giang Trần một hơi vọt tới cửa thứ 8, đối với cửu khúc vân quật này cũng có lý giải. Hắn cảm thấy cửu khúc vân quật này quả thực là vì hắn lượng thân định. Góc truyện audio.com, chế, từng cửa khẩu, Giang Trần đều có ưu thế may mắn. Nhất là cửa thứ 8, nếu như không có kim thiền huyết mạch Giang Trần tuyệt đối sẽ thiệt thòi lớn. Lôi điện công kích loại cấp bậc này, loại trình độ dày đặc này, không phải người bình thường có thể phóng ra. Cách chương.